Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 7 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thu hồi hơn 386.000 tỷ đồng tài sản tham nhũng.
VEC đang xây dựng kế hoạch tăng phí 4 tuyến cao tốc vào năm 2024.
Phát hiện cá độ mùa khỉ thứ hai tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 10, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 5. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.
Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13, gồm các đồng chí Đào Thế Hoàng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lê Nguyễn Nam Vinh, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ngày hôm nay 7 tháng 10, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 6.
Theo báo cáo của Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp các nội dung thẩm tra của các cơ quan Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 386.000 tỷ đồng, kê biên 249 bất động sản và hơn 56 triệu cổ phần cổ phiếu. Việc phát hiện xử lý tham nhũng 2 năm qua đã có bước đột phá, kết hợp giữa xử lý kỷ luật hành chính của Đảng, Nhà nước với xử lý hình sự. Các cơ quan đã chủ động phát hiện, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, phức tạp. Nhiều người nguyên là lãnh đạo các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực bị khởi tố, điều tra về hành vi tham nhũng.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot, giờ cất, hạ cánh trong giai đoạn cao điểm Tết từ 25 tháng 1, 2014 đến 24 tháng 2, 2014, tức ngày 15 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Ngoài ra, các hãng hàng không trên cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay, cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết. Trong đó, so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết năm ngoái và kiến nghị nếu có liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này.
Lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cho hay, hiện nay VEC đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 4 dự án đường cao tốc gồm cầu Rẽ Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi vào năm 2024 để bảo đảm phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ. Phía VEC cũng lý giải việc tăng phí là theo lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm một lần căn cứ quyết định số 2323 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền 5 dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư.
Liên quan đến việc một ngân hàng thu nợ gần 270 tỷ đồng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thủy bộ Hải Hà, lãnh đạo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp làm rõ vấn đề này trong thời gian tới. Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ đóng góp ý kiến về quản lý quỹ bình ổn xăng dầu khi sửa đổi Nghị định 95 về quản lý xăng dầu chặt chẽ, minh bạch.
Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4%, cao nhất từ trước tới nay. Với đà này, dự kiến cả năm 2023, xuất khẩu sẽ lập kỷ lục trên 8 triệu tấn với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 3 tháng cuối năm, dự kiến sẽ thu hoạch gần 10 triệu tấn lúa mùa và vụ thu đông, tương đương với hơn 5 triệu tấn gạo. Với sản lượng này, ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, vẫn còn dư khoảng 1,5 triệu tấn gạo có thể xuất khẩu.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa đưa ra cảnh báo về việc một số quầy thanh toán viện phí bị các đối tượng lừa đảo dán mã QR thanh toán giả mạo tại các mặt ngoài của quầy thu tiền. Việc này có thể dẫn đến người nhà người bệnh chuyển nhầm tiền thanh toán viện phí vào tài khoản của các đối tượng xấu. Bệnh viện đã nhanh chóng phát hiện và gỡ bỏ các mã QR lừa đảo trái phép này. Qua sự việc trên, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo phụ huynh khi được con đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện, cần cảnh giác với các mã QR lừa đảo được dán bên ngoài và không quét mã khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên bệnh viện tại các quầy thanh toán.
Ngày 6 tháng 10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 tại thành phố Thuận An. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân đậu mùa khỉ đã được xác nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm việc với Trung tâm Y tế thành phố Thuận An để có giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đoàn công tác yêu cầu toàn bộ người tiếp xúc gần với bệnh nhân điều tra dịch tễ từ ngày 5 tháng 9 đến nay để xử lý triệt để mầm bệnh sau khi phát hiện trường hợp thứ hai nêu trên.
Liên quan đến các ca mắc đậu mùa khỉ liên tục xuất hiện thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết đơn vị điều tra dịch tễ chưa ghi nhận có sự liên quan giữa các ca đậu mùa khỉ nội địa. Hiện ngành y tế thành phố đang truy nguồn lây nhiễm các ca đậu mùa khỉ nội địa, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn. Các cơ sở điều trị da liễu, phòng khám tư được cảnh báo lưu ý phát hiện sớm ca bệnh và điều trị tránh tử vong.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2023 xuống còn một nửa trong bối cảnh thương mại hàng hóa liên tục sụt giảm từ quý tư năm 2022. Theo đó, WTO ước tính khối lượng thương mại hàng hóa sẽ tăng 0,8% trong năm 2023, thấp hơn dự báo trước đó hồi tháng 4 ở mức 1,7%. Trong khi đó, tổ chức này dự đoán khối lượng thương mại hàng hóa năm 2024 sẽ tăng thêm 3,3%. Dự đoán này không có nhiều thay đổi so với con số 3,2% được đưa ra hồi tháng 4.
Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2023 cho nhà hoạt động vì nữ quyền người Iran Narges Mohammadi vì cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức phụ nữ và cuộc đấu tranh nhằm thúc đẩy nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Tòa thị chính Oslo vào ngày 10 tháng 12, trùng với ngày mất của nhà phát minh, nhà khoa học Alfred Nobel.
Ít nhất 100 người đã thiệt mạng, 200 người đã bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự tại miền trung Syria. Số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Syria cáo buộc các nhóm khủng bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái để thực hiện vụ tấn công. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.
Còn tại Ấn Độ, ít nhất 40 người thiệt mạng, 26 người bị thương trong trận lũ quét xảy ra ở bang miền núi Sikkim. Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch sử dụng trực thăng sơ tán gần 1.500 du khách mắc kẹt khi tình hình thời tiết tại khu vực thiên tai được cải thiện. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hàng chục người còn mất tích. Mưa lớn tại bang miền núi Sikkim đã khiến mực nước đập ở thượng nguồn dâng cao, gây lũ lụt và lũ quét ở khu vực gần biên giới của Ấn Độ với Nepal và Trung Quốc.
Giới chức Hàn Quốc đang kêu gọi siết chặt quản lý giao thông với người nước ngoài, trong đó có xem xét biện pháp cấm xuất cảnh khi chưa thực hiện nghĩa vụ nộp phạt. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh số vụ vi phạm luật giao thông liên quan tới nhóm người này trong năm 2022 là 260.000 trường hợp, tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Tính riêng 8 tháng đầu năm nay, số vụ vi phạm giao thông của người nước ngoài tại Hàn Quốc là gần 205.500 trường hợp, tổng số tiền phạt lên tới 11 tỷ won, tức khoảng 8 triệu đô la Mỹ.
Elon Musk vừa bị Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ kiện vì không chịu điều trần thương vụ mua Twitter. Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ đã gửi giấy đến Elon Musk hồi tháng 5 để yêu cầu ông đến điều trần tại văn phòng ở San Francisco. Elon Musk đã đồng ý xuất hiện vào ngày 15 tháng 9. Nhưng hai ngày trước thời hạn này, tỷ phú đưa ra vài lý do giả để từ chối và cho biết sẽ không xuất hiện. Cơ quan này đang muốn buộc ông ra điều trần về thương vụ thâu tóm Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ năm ngoái.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, Tuần Văn hóa Du lịch Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại Luang Prabang, Lào. Đây là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức tại Luang Prabang, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách về phát triển các lĩnh vực đối ngoại, văn hóa, du lịch, thiết thực kỷ niệm 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.
Ngày hôm nay tại công viên Yoyogi, Tokyo, Nhật Bản, lễ hội phở Việt Nam 2023 với chủ đề Vị ngon hòa quyện, tận hưởng và khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam sẽ được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam tới người dân Nhật Bản. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng khi sự kiện Ngày của phở 12 tháng 12 bước sang năm thứ 7. Món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt từ trong nước ra với bạn bè quốc tế và bà con người Việt ở hải ngoại.
Theo nhà phân phối chính thức AMC Theater, bộ phim hòa nhạc của Taylor Swift đã mang về khoản doanh thu khổng lồ dù chưa ra mắt. Cụ thể, bộ phim vượt mốc 100 triệu đô la Mỹ tiền vé đặt trước trên toàn cầu, Như vậy, bộ phim hoàn toàn có thể mang về khoản doanh thu nhiều hơn nữa khi chính thức được công chiếu tại 8.500 rạp chiếu phim tại hơn 100 quốc gia.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu mùng 6 tháng 10 tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19. Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Ngọc Trâm đã có bài biểu diễn đạt số điểm rất cao 42,70 ở chung kết kata đồng đội nữ, qua đó giành huy chương vàng. Đây cũng là huy chương vàng thứ 3 mà đoàn thể thao Việt Nam giành được tại ASEAN 19 tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc. Bosco cho hay, ông lo lắng cho phong độ ngày càng đi xuống của Varane, theo huyền thoại của Manchester United. Varane tỏ rõ sự chậm chạp và không thể đạt được thể trạng tốt nhất, đặc biệt ở trận thua Galatasaray. Theo truyền thông châu Âu, The Blue đã đồng ý để hậu vệ người Anh Trevo Chalobah ra đi ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2024. Chelsea muốn thu về khoảng 25 triệu bảng ở thương vụ này. Huấn luyện viên Lionel Scaloni không triệu tập Di Maria và Enzo Correa cho hai trận vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Argentina giữa tháng này. Cả hai bị gạch tên vì chấn thương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Sau gần 2 ngày di chuyển vào Biển Đông, bão số 4 vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Đến sáng nay, cường độ của bão vẫn còn khá mạnh, duy trì ở mức cấp 10. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trong ngày và đêm nay ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, tiếp tục có mưa bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, biển động dữ dội, sóng cao từ 2-4m, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6-8m. Đó là thời tiết trên biển, còn trên đất liền, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Trung Du và vùng núi giảm xuống còn 29-31 độ, ở khu vực đồng bằng dao động sẽ là 31-33 độ. Với mức nhiệt này thì hôm nay miền Bắc sẽ khá là dễ chịu. Đối với khu vực miền Trung, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ có xu hướng tăng chậm từ Bắc vào Nam. Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình, nhiệt độ phổ biến từ 32-33 độ. Còn khu vực từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, nắng nhiều hơn, nên mức nhiệt ngày cao từ 33-35 độ. Trong ngày hôm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng ít mưa, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên sẽ tăng được lên mức 29-32 độ. Khu vực Nam Bộ là 33-34 độ, một vài nơi miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.